Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ năm 18 tháng 10 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với mục bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về khoảng lặng với Chúa Giêsu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm thuộc phái đoàn tòa thánh viếng thăm Syria, tuyên bố chiều tối 16 tháng 10 vừa qua tại phiên khoáng đại thứ 14 của Thượng hội đồng giám mục, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng, chúng ta không thể chỉ là khán giả trước một thảm kịch như đang xảy ra tại Syria. Một số bài phát biểu của các nghị phụ tại hội trường này chứng tỏ thảm trạng ấy. Xác tín rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria chỉ có thể là giải pháp chính trị và nghĩ đến những đau khổ bao la của dân chúng, đến số phận của những người tản cư và tương lai của đất nước Syria. Một số người trong chúng ta đã đề nghị Thượng Hội đồng Giám mục này có thể biểu lộ tình liên đới. Đức Thánh Cha đã quyết định rằng một phái đoàn sẽ đến Damascus trong những ngày tới đây để bày tỏ nhân danh Ngài và tất cả chúng ta. Tình liên đới huynh đệ của chúng ta với toàn dân Syria, cùng với một sự đóng góp riêng của các nghị phụ và của tòa thánh, bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các anh chị em Kitô hữu, nói lên sự khuyến khích của chúng ta với những người đang dấn thân tìm kiếm một sự thỏa thuận, tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, đặc biệt chú ý đến những gì được quy định trong công pháp nhân đạo.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thông báo thành phần gồm 7 vị, trong đó có 5 nghị phụ. Đứng đầu là Đức Hồng Y Laurent Monseigneur Pacinia, Tổng giám mục Kinshasa bên Congo, một trong 3 vị chủ tịch thưa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức cha Fabio Suez Cunmutis, giám mục quân đội Colombia, và Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm. Cùng thuộc phái đoàn còn có Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, ngoại trưởng của Tòa Thánh, và Đức ông Alberto Ortega, thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Đức Hồng Y Bertone cho biết phái đoàn sẽ lên đường đi Damascus vào tuần tới, và trong khi đó chúng ta hãy cầu nguyện để lý trí và lòng từ bi được trỗi vượt.
Vatican, tối hôm qua 17 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã kết thúc giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lắng nghe. Thứ năm hôm nay, Công nghị Giám mục Thế giới bước sang giai đoạn thứ hai là đào sâu vấn đề. Trong phiên họp khoáng đại thứ 16, lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Hồng Y Donald Vol, Tổng giám mục Washington, Hoa Kỳ, Tổng trưởng trình viên, đã trình bày bản đúc kết các bài phát biểu của 260 nghị phụ và 46 dự thính viên, cũng như đại biểu của các giáo hội Kitô anh em, rồi ngày xác định những đề tài cần được đào sâu thêm trong các cuộc họp của 12 nhóm nhỏ. Trong hai phiên họp sáng và chiều thứ năm hôm nay 18 tháng 10, kết quả các cuộc thảo luận nhóm sẽ được trình bày trong phiên khoáng đại thứ 17 vào sáng thứ sáu ngày mai 19 tháng 10. Trong phiên họp sáng hôm qua, trước sự hiện diện của 252 nghị phụ, đã có 21 dự thính viên phát biểu ý kiến. Trong số ý kiến của các nghị phụ và các vị khác được dư luận đặc biệt chú ý, có Đức cha Mario Grech, giám mục giáo phận Gozo ở đảo Manta. Ngài kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục này gửi một sứ điệp cho các tín hữu công giáo ly dị tái hôn và cả những người sống chung mà không kết hôn. Theo Đức cha, điều rất quan trọng là giáo hội hiện diện trong tư cách là giáo hội trong cuộc sống của nhiều tín hữu ở trong những tình cảnh vừa nói và muốn đồng hành đức tin với toàn thể giáo hội. Đức cha Gretsch nhận xét rằng các cặp sống trong tình trạng hôn nhân bất hợp pháp như thế cảm thấy đau khổ vì giáo huấn của giáo hội và khó hòa giải với giáo hội và với Thiên Chúa. Giáo hội cần đồng hành cạnh họ. Đức cha nói, mặc dù những cặp ấy không sống hiệp thông trọn vẹn với giáo hội vì tình trạng bất hợp lệ của họ, nhưng nhiều người trong số họ vẫn yêu mến và tin nơi Chúa và giáo hội. Vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục này nên gửi một sứ điệp cho các tín hữu ấy.
Thầy Alois, tu viện trưởng, tu viện Đại kết Teze bên Pháp là khách mời đặc biệt tại Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay. Trong bài tham luận, thầy khẳng định rằng sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là một chướng ngại cản trở việc thông truyền đức tin. Thầy nói, khi chúng ta cùng nhau tuyên xưng Chúa Kitô thì tin mừng chứa tỏa rạng ngời một cách mới mẻ trước mắt những người cảm thấy khó tin. Thực hiện trước sự hiệp nhất là một trách vụ đặc biệt được các thế hệ trẻ ngày nay rất quan tâm. Đức Hồng Y Francisco Coco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, cũng lưu ý Thượng Hội đồng Giám mục về một điểm ít được nói đến, đó là sự kiện chướng ngại lớn cản trở công cuộc tái truyền giảng tin mừng chắc chắn là sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y nói, tôi có thể trình bày vấn đề qua một câu hỏi. Trong việc thi hành nghĩa vụ tái truyền giảng tin mừng, có thể nghĩ tới một hình thức cộng tác nào đó giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô cũng như các cộng đoàn giáo hội khác hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là có thể. Sự dấn thân tái truyền giảng tin mừng tại các nước Kitô kỳ cựu đòi phải canh tân quan hệ giữa giáo hội Công giáo với các giáo hội Kitô khác. Nếu điều này là đúng ở mọi nơi trên thế giới thì càng đúng hơn nữa ở Âu Châu. Và lại, sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô không phải là không ảnh hưởng tới sự xa lìa Kitô giáo ở đại lục thứ nhất này, cũng như sự suy yếu hiện nay của Âu Châu về mặt chính trị và văn hóa giữa cộng đồng các dân nước. Vì thế, điều ưu tiên là một sự dấn thân chung của các tín hữu Kitô cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Đức Hồng Y nói, ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh sự cấp thiết này trong bối cảnh quan hệ giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống. Trong số này, tôi thấy những tiếp xúc với giáo hội chính thống Nga và chính thống Rumani thật là cấp thiết. Khác với những thập niên trước đây, dưới sự áp bức của Cộng sản, các dân tộc Đông Âu ngày nay đang phải đương đầu với một tình trạng mới mẻ về mặt xã hội và văn hóa và đưa họ đến gần các dân tộc Tây Âu. Trào lưu duy tiêu thụ và tương đối hóa cũng trở thành một nọc độc tinh vi, thúc đẩy họ đi tới sự tục hóa tai hại. Chẳng hạn, giáo hội Công giáo Nga được kêu gọi đương đầu với hoàn cảnh mới của các thế hệ trẻ, không có lý tưởng và có nguy cơ bị chủ nghĩa duy tiêu thụ xâm lăng, chinh phục. Vì thế cần gợi lên những lúc suy tư chung hoặc thiết lập một cơ cấu đơn sơ chung và cộng tác với nhau giữa các giáo hội để đạt tới một chiến lược mục vụ giúp các truyền thống Kitô khác nhau làm cho nỗ lực truyền giáo của họ trở nên sinh động. Và truyền thống của giáo hội Công giáo chắc chắn có thể là một khích lệ nâng đỡ, nhất là cho các giáo hội chính thống. Đồng thời, xã hội dân sự Âu Châu cũng rất cần sự đoàn kết của các tín hữu Kitô đứng trước những thách đố lớn về mặt luân lý, đạo đức và xã hội, cần phải đương đầu vào đầu ngàn năm này. Một sự chú ý nhất loạt trong viễn tượng này thực là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Đã có sự thỏa thuận giữa Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu về vấn đề này. Mới đây, lại có sự thỏa thuận giữa Giáo hội Công giáo Ba Lan và Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chấp thuận một thay đổi nhỏ trong nghi thức phong thánh để làm nổi bật sự đơn sơ của thánh lễ theo tinh thần của Công đồng Chung Vatican II. Cụ thể là nghi thức tôn phong 7 vị hiện thánh vào sáng Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành trước khi bắt đầu thánh lễ. Trước đây, nghi thức phong thánh được cử hành trong thánh lễ. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma số đề ngày hôm qua 17 tháng 10, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, sự thay đổi trên đây nằm trong khuôn khổ những cố gắng của Đức Thánh Cha đưa ra khỏi thánh lễ giáo hoàng những yếu tố không nhất thiết là thành phần của phụng vụ, chiếu theo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã ngừng nghi thức trao nhẫn cho các tân hồng y trong thánh lễ. hồi tháng 6 năm nay, Ngài cũng cử hành nghi thức trao dây pallium cho các vị tân Tổng giám mục chính tòa vào đầu thánh lễ, thay vì sau bài phúc âm như trước đó. Cũng vậy, nghi thức phong thánh vào Chủ nhật tới đây sẽ được cử hành trước khi thánh lễ bắt đầu. Đức ông Marini nói với báo quan sát viên Roma rằng, phong thánh cơ bản là một hành vi theo giáo luật, qua đó, Đức Giáo Hoàng thi hành sứ vụ giáo huấn và lập pháp. Thực vậy, phong thánh là một phán quyết chung kết, qua đó Đức Giáo Hoàng quyết định rằng một vị tôi tớ Chúa đã được liệt kê vào danh sách các vị chân phước, nay được ghi vào sổ bộ các thánh và được giáo hội hoàn vũ tôn kính. Theo Đức ông Marini, quyền bính mà Đức Giáo Hoàng thực thi trong phán quyết phong thánh cũng sẽ rõ ràng hơn qua việc sử dụng một số yếu tố nghi thức, đặc biệt là việc khẩn cầu ba lần ơn phù trợ của Chúa khi đưa ra quyết định quan trọng như vậy.
Bảy vị chân phước sẽ được tôn phong hiển thánh sáng Chúa Nhật tới đây là nữ chân phước Marianne Cope, người Mỹ, tông đồ người Cùi tại đảo Molokai trong quần đảo Hawaii hồi cuối thế kỷ 19. Nữ chân phước Kateri Tekawita, thổ dân da đỏ ở miền thượng bang New York, qua đời tại Canada năm 1680, lúc 24 tuổi. Chân phước Fero Kalungsot, giáo lý viên người Philippines, tử đạo tại đảo Guam ngày 2 tháng 4 năm 1672. Chân phước Jacques Berthier, dòng tên người Pháp, tử đạo tại Ambiativé bên Madagascar ngày 8 tháng 6 năm 1896. Chân phước Giovanni Battista Piamatta, linh mục người Italia, đã thành lập dòng thánh gia Nazareth cho các nam tu sĩ và dòng nữ tỳ khiêm hạ của Chúa dành cho các nữ tu. Ngài qua đời năm 1913. Chân phước Carmen Sayes Barangueras, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngài qua đời năm 1911. Chân phước Anna Schaffer, một nữ giáo dân người Đức, muốn trở thành thừa sai, nhưng không thi hành ước nguyện được vì một tai nạn thể lý và bệnh tật, ngài qua đời năm 1925.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến lối 40.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, bên tay trái lễ đài cũng có một số hồng y và giám mục hiện diện. Sau khi dùng xe mui trần, có 12 nhân viên an ninh tháp tùng tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha lên tới thềm đền thờ và bắt đầu buổi tiếp kiến với lời chào phụng vụ và tôn vinh lời Chúa qua các đoạn sách thánh ngắn, kể cả bằng tiếng Ả Rập. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha đã ngưng loạt bài về trường cầu nguyện để khởi sự loạt bài mới về năm Đức Tin khai mạc hôm 11 tháng 10 vừa qua.
Oggi vorrei introdurre il nuovo ciclo di catechesi che si sviluppa lungo tutto l'anno della fede appena iniziato e che interrompe per questo periodo il ciclo dedicato alla scuola della preghiera.
Hôm nay tôi muốn giới thiệu một chu kỳ mới các bài huấn giáo sẽ được khai triển suốt trong năm Đức Tin mới bắt đầu, và trong thời kỳ này tôi tạm ngưng loạt bài giáo lý về trường cầu nguyện. Qua tông thư cửa Đức Tin, tôi đã ấn định năm đặc biệt này để giáo hội canh tân niềm hăng say tin nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất, để khơi dậy niềm vui tiến bước trên con đường Chúa đã chỉ cho chúng ta và làm chứng một cách cụ thể về sức mạnh biến đổi của Đức Tin. Kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II là một cơ hội quan trọng để trở về cùng Thiên Chúa, để đào sâu và sống niềm tin của mình một cách can đảm hơn, để củng cố sự thuộc về giáo hội là thầy dạy của nhân loại qua việc loan báo lời Chúa, cử hành các bí tích và các hoạt động bác ái. Giáo hội hướng dẫn chúng ta gặp gỡ và nhận biết Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Đây là một cuộc gặp gỡ không phải một ý tưởng hay là một dự phóng cuộc sống. nhưng với một nhân vật sống động, biến đổi chúng ta một cách sâu xa, tỏ cho chúng ta căn tính đích thực của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đổi mới những quan hệ của chúng ta với con người, hướng dẫn những quan hệ đó ngày qua ngày để mang tính chất liên đới và huynh đệ hơn, theo tiêu chuẩn của tình thương. Tin nơi Chúa không phải là một điều chỉ liên hệ tới trí tuệ của chúng ta, lĩnh vực tri thức mà thôi, nhưng còn bao trùm trọn con người của chúng ta nữa, tình cảm, con tim, trí thông minh, ý chí, thể xác, cảm xúc, những tương quan với con người. Với đức tin, tất cả đều được biến đổi trong chúng ta và cho chúng ta, và chúng ta thấy rõ định mệnh tương lai của mình, sự thật về ơn gọi của chúng ta trong lịch sử, ý nghĩa cuộc sống, niềm vui thích được làm người lữ hành tiến về quê trời.
Nhưng chúng ta tự hỏi, đức tin có thực sự là sức mạnh biến đổi cuộc sống chúng ta hay không? Hay nó chỉ là một trong những yếu tố trong cuộc sống, chứ không phải là điều bao trùm cả cuộc sống? Qua những bài giáo lý năm đức tin này, chúng ta muốn làm một cuộc hành trình để củng cố hoặc tìm lại niềm vui đức tin, hiểu rằng đức tin không phải là một cái gì xa lạ, tách rời khỏi đời sống cụ thể, nhưng là chính linh hồn của cuộc sống. Niềm tin nơi một Thiên Chúa là tình thương và là đấng đã trở nên gần gũi với con người, nhập thể và hiến mình trên thập giá để cứu vớt chúng ta và mở cửa trời cho chúng ta, chỉ cho thấy một cách sáng ngời rằng chỉ trong tình yêu mới có sự sung mãn của con người. Ngày nay, cần phải lập lại điều đó một cách rõ ràng giữa lúc những biến đổi văn hóa hiện nay thường cho thấy bao nhiêu hình thức man rợ dưới chiêu bài gọi là những chinh phục của nền văn minh. Đức tin khẳng định rằng chỉ có nhân đạo chân chính tại các nơi, trong những cử chỉ, trong thời gian và trong những hình thức qua đó, con người được linh hoạt bằng một tình thương đến từ Thiên Chúa, được diễn tả như một hồng ân, được biểu lộ trong những quan hệ đầy tình thương, cảm thương, quan tâm và phục vụ vô vị lợi đối với tha nhân. Nơi nào có sự thống trị, chiếm hữu, bóc lột, biến tha nhân thành món hàng để mưu lợi cho cá nhân mình, nơi nào có sự kiêu hãnh của cái tôi khép kín nơi bản thân, thì con người trở nên nghèo nàn, bị hạ cấp và biến dạng. Đức tin Kitô hoạt động trong bác ái và vững mạnh trong niềm hy vọng, không giới hạn nhưng nhân bản hóa cuộc sống, hay đúng hơn, đức tin làm cho cuộc sống hoàn toàn là con người. Tiếp tục bài huấn giáo trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, Đức Thánh Cha giải thích rằng,
la fede a cogliere questo messaggio trasformante nella nostra vita è accogliere la rivelazione di Dio, che ci fa conoscere che Egli è, come agisce, quali sono i suoi progetti per noi.
Đức tin là đón nhận sứ điệp có sức biến đổi ấy trong đời sống chúng ta, là đón nhận mạc khải của Thiên Chúa, đấng làm cho chúng ta biết Ngài là ai, hành động như thế nào và đâu là những dự phóng của Ngài cho chúng ta. Dĩ nhiên, mầu nhiệm Thiên Chúa vẫn luôn ở ngoài những ý niệm và lý trí, các nghi thức và kinh nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, với mạc khải, chính Thiên Chúa tự thông truyền cho chúng ta, kể chuyện cho chúng ta và cho chúng ta có thể đến với Ngài. Chúng ta nhận được khả năng lắng nghe lời Chúa, đón nhận sự thật về Ngài, và đây chính là điều tuyệt vời của đức tin. Thiên Chúa trong tình yêu thương đã tạo dựng nơi chúng ta nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh những điều kiện thích hợp để chúng ta có thể nhận ra lời của Ngài. Chính Thiên Chúa, vì muốn tự biểu lộ, tiếp xúc với chúng ta, hiện diện trong lịch sử con người, nên Ngài đã cho chúng ta có khả năng lắng nghe và đón nhận Ngài. Thánh Phaolô đã vui mừng diễn tả điều đó với lòng biết ơn. Chúng tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa vì sau khi đón nhận từ chúng tôi lời Chúa qua việc rao giảng, anh chị em đã đón nhận lời ấy không phải như lời người phàm, nhưng thực sự như lời Thiên Chúa, đấng hoạt động trong anh em là những người tin. Thiên Chúa tự biểu lộ qua lời nói và việc làm trong lịch sử dài về tình bạn với con người, và với tột đỉnh ở trong cuộc nhập thể của con Thiên Chúa và trong mầu nhiệm sự chết và sống lại của Ngài. Thiên Chúa không những tự biểu lộ cho chúng ta trong lịch sử của một dân tộc, không những nói qua các ngôn sứ, nhưng Ngài còn giã từ cõi trời để đi vào thế giới của con người như một người để chúng ta có thể gặp gỡ và lắng nghe Ngài. Và từ Jerusalem, việc loan báo tin mừng cứu độ được loan truyền cho đến tận bời cõi trái đất. Giáo hội được khai sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô, trở thành người mang niềm hy vọng mới mẻ và vững chắc. Đức Giêsu thành Nazareth bị đóng đanh và chịu chết, đang ngự bên hữu Chúa Cha, và là vị xét xử người sống và kẻ chết. Đó là huấn giáo, là lời loan báo nòng cốt và mạnh mẽ của đức tin. Nhưng ngay từ đầu, người ta đã đặt vấn đề quy luật đức tin, nghĩa là lòng trung thành của các tín hữu đối với chân lý tin mừng. Trong đó cần phải kiên vững, trung thành với chân lý cứu độ về Thiên Chúa và về con người, cần phải bảo tồn và thông truyền. Thánh Phaolô đã viết, anh em lãnh nhận ơn cứu độ, nếu anh em duy trì tin mừng trong hình thức mà tôi đã loan báo cho anh em, nếu không anh em sẽ tin vô ích.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng từ đâu có công thức thiết yếu của đức tin? Chúng ta tìm được ở đâu chân lý được trung thành truyền lại và tạo nên ánh sáng cho đời sống thường nhật của chúng ta? Câu trả lời thật là đơn giản. Thưa, ở trong kinh Tin Kính, trong bản tuyên xưng đức tin, qua đó chúng ta gắn bó với biến cố nguyên thủy con người và lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Qua đó, người ta cụ thể hóa điều mà Thánh Tông đồ dân ngoại đã nói với các tín hữu thành Corinto. Vì thế, tôi truyền lại cho anh em trước tiên điều mà chính tôi cũng đã lãnh nhận, nghĩa là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo Kinh Thánh, Ngài được an táng và ngày thứ ba Ngài sống lại. Ngày nay, chúng ta cũng cần làm sao để Kinh Tin Kính được biết rõ, hiểu sâu hơn và cầu nguyện với Kinh này. Nhất là điều quan trọng là làm sao để Kinh Tin Kính được nhìn nhận. Thực vậy, nhận biết có thể là một hoạt động thuần túy là trí thức, trong khi nhìn nhận có nghĩa là cần phải khám phá mối liên hệ sâu xa giữa những chân lý mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính và cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để các chân lý ấy thực sự là ánh dẫn đường một cách cụ thể trong cuộc sống chúng ta, trở thành nước tưới gội nơi nóng cháy trên hành trình chúng ta, trở thành sự sống vượt thắng một số sa mạc trong đời sống ngày nay. Trong Kinh Tin Kính có gắn liền cuộc sống luân lý của Kitô hữu, trong đó họ tìm được nền tảng và lý do chứng minh đời sống luân lý ấy.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng ngày nay chúng ta sống trong một xã hội biến đổi sâu xa so với quá khứ gần đây và liên tục biến chuyển. Tiến trình tục hóa và sự lan tràn não trạng hư vô, trong đó mọi sự chỉ là tương đối, đã ảnh hưởng sâu đậm đến tâm thức chung. Như thế, đời sống được sống một cách nhẹ dạ, không có lý tưởng rõ ràng và chẳng có niềm hy vọng vững chắc giữa lòng những quan hệ xã hội và gia đình lỏng lẻo, tạm bợ. Nhất là các thế hệ trẻ không được giáo dục về sự tìm kiếm chân lý và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, vượt lên trên những điều tạm thời chóng qua. Họ không được giáo dục về sự bền vững của tình cảm, về lòng tín nhiệm. Trái lại, chủ thuyết duy tương đối làm cho người ta không có những điểm vững chắc. Họ ngờ vực và dễ ham muốn. Nó tạo ra sự tan vỡ trong những quan hệ giữa con người với nhau, trong khi cuộc sống diễn ra giữa những kinh nghiệm chóng vánh, không lãnh nhận trách nhiệm. Trong khi cá nhân chủ nghĩa và duy tương đối dường như thống trị tâm hồn của nhiều người ngày nay, ta không thể nói rằng các tín hữu hoàn toàn được miễn nhiễm khỏi những nguy hiểm mà chúng ta gặp phải trong việc thông truyền đức tin. Cuộc điều tra thực hiện tại tất cả các đại lục để cử hành Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng cho thấy một số nguy hiểm, đó là đức tin được sống một cách thụ động và riêng tư, sự từ khước giáo dục đức tin, sự cách biệt giữa đức tin và cuộc sống. Các tín hữu Kitô thường không thấy rằng nòng cốt đức tin công giáo của mình là Kinh Tin Kính, để rồi đi theo một thứ tôn giáo pha trộn và duy tương đối về tôn giáo, không rõ ràng về các chân lý cần phải tin và đặc điểm cứu độ của Kitô giáo. Ngày nay có nguy cơ tôn giáo tự chế tạo. Trước thái độ đó, chúng ta phải trở về cùng Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta phải tái khám phá sứ điệp tin mừng, đưa sứ điệp ấy vào sâu trong ý thức và trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
Sau bài huấn giáo dài bằng tiếng Ý, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã tóm tắt bằng các sinh ngữ chính, kể cả tiếng Croat, Slovenia, Ukraine và Ba Lan, đồng thời chào thăm phái đoàn các tín hữu được giới thiệu lên ngài. Riêng tiếng Ả Rập thì một vị giám chức tóm tắt bài huấn giáo và Đức Thánh Cha kết thúc bằng câu: Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho mọi người nói tiếng Ả Rập, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Khi chào thăm các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày 16 tháng 10 là kỷ niệm Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng. Ngài nói, chúng ta đã tưởng niệm người như một vị đại hướng đạo trong đức tin đã dẫn đưa giáo hội vào ngàn năm thứ ba. Trong lúc nhắc nhớ giáo huấn của người, tôi cầu mong rằng năm đức tin mà chúng ta đang sống giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin và lòng yêu mến Chúa Kitô, để trong mọi chọn lựa và hoạt động hàng ngày, chúng ta để cho tinh thần phúc âm ngày càng hướng dẫn chúng ta. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm đại diện của Hội đồng Liên lạc Toàn quốc các đền thánh ở Italia, và Ngài khuyến khích họ luôn hoạt động phục vụ các linh hồn trong niềm hòa hợp mục vụ với các giáo hội địa phương. Với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo là vị mục tử yêu mến Chúa Kitô nồng nhiệt. Ngài nói, ước gì lễ này giúp tất cả mọi người khám phá niềm vui được làm Kitô hữu. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Sit nomen Domini benedictum,
et nomen tuus quae in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước theo Thầy, tuần này nói về khoảng lặng với Chúa Giêsu. Kim Loan trình bày.
Bạn trẻ thân mến, dù là sinh viên, học sinh hay công nhân, mỗi người chúng ta đều phải nếm trải nỗi vất vả của cuộc sống. Ta như bị cuốn trôi bởi dòng đời, bởi bao nhiêu công việc, bao nhiêu dự tính, bao nhiêu khó khăn. Trong sự tất bật của cuộc sống, đâu đó ta vẫn nghe tiếng của Thầy Giêsu mời gọi ta. Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Vâng, Giêsu mời gọi ta đến một nơi thanh vắng để gặp gỡ và nghỉ ngơi với Ngài. Đức Giêsu khi làm người ở đời cũng cần những khoảng lắng, vì Ngài là người của đám đông ồn ào, của công việc bề bộn. Ngài dám đi ra và cũng biết lui vào, chấp nhận ồn ào và mến yêu lặng lẽ. Ngài đi ra để phục vụ con người và lui vào để sống tình thân với Thiên Chúa Cha. Điều đó làm nên sự quân bình của đời Ngài. Đức Giêsu mê đám đông đến quên ăn, nhưng Ngài cũng mê ở một mình. Một mình với Cha nên chẳng bao giờ Ngài cô độc. Đức Giêsu thực sự cần cầu nguyện ở nơi vắng, một mình xa các môn đệ. Được ở một mình với Cha, đó là nhu cầu sinh tử của Đức Giêsu. Cũng như Giêsu, đời ta cũng cần những khoảng lặng với Chúa, lắng xuống để khỏi bị cuốn trôi đi, để mình thật là mình, để được nghỉ ngơi, thanh thản, bớt căng thẳng. Như vậy, dù đam mê công việc, nhưng ta cũng cần biết lui vào nơi thanh vắng. Đó có thể một góc vắng nơi nguyện đường bé nhỏ, hay một đồi cỏ thơ mộng, ở đó chỉ có ta với Chúa. Cuộc gặp gỡ có thể diễn ra vào lúc sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng, hay vào buổi chiều tà, khi mặt trời đã khuất sâu rặng núi. Đó là những thời điểm thích hợp để ta gặp gỡ và ở bên Giêsu. Đôi lúc cuộc sống bận rộn không cho phép ta gặp Chúa trong những hoàn cảnh thơ mộng và thuận lợi đó. Nhưng ta vẫn có thể gặp gỡ Ngài giữa những ồn ào của phố chợ, giữa những tiếng còi inh ỏi khi chờ đợi vì kẹt xe. Lắng lòng mình lại, ta vẫn gặp thấy Giêsu trong cõi lòng của ta. Ngài vẫn hiện diện qua những con người đang đồng hành và trong thế giới. Mỉm cười với Ngài, lòng ta cảm thấy thật hạnh phúc. Các bạn trẻ thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng ít nhiều kinh nghiệm về những khoảng lặng bên Giêsu. Ở bên Ngài ta thấy thật vui, thật ấm áp và bình an. Đến với Giêsu, ta dâng lên Ngài những mệt mỏi, chán chường, những lo lắng và thất vọng. Ta hãy để lời Ngài đụng chạm đến trái tim ta. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Vâng, được Giêsu nâng đỡ và bổ sức, những khó khăn và vất vả dường như được xua tan. Ta thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và bình an. Ngoài ra, gặp gỡ Giêsu, ta cũng được Ngài chữa lành những vết thương sâu thẳm trong lòng ta. Mỗi người chúng ta đều có những vết thương lòng, những nỗi đau trói chặt chúng ta. Ta muốn thoát ra, muốn được giải phóng, nhưng tất cả nỗ lực của ta dường như vô vọng. Đến với Giêsu để được Ngài đụng chạm và chữa lành, một sự đụng chạm có tính giải thoát và mang lại bình an đích thực. Hơn nữa, gặp gỡ Giêsu, chúng ta sẽ chia với Ngài những tâm tư tình cảm. Ngài như một người bạn thân, với Ngài ta có thể chia sẻ tất cả, những niềm vui, nỗi buồn, những thành công và cả những thất bại. Ngài sẽ luôn lắng nghe và thấu hiểu. Cuối cùng, gặp gỡ Giêsu làm ta hạnh phúc, đơn giản vì được ở bên Ngài. Chiêm ngắm tình yêu thương mà Ngài dành cho ta. Bên Ngài mở lòng mình, ta sẽ cảm nhận được tình yêu mà Ngài dành cho ta. Mỗi khi nhịp đập trái tim ta được hòa quyện vào trái tim của Ngài, ta sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và bình an vô tận. Đây chính là nguồn năng lượng vô giá, giúp ta tiếp tục dấn thân vào đời với một niềm vui và sức mạnh mới. Các bạn trẻ thân mến, giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc cuộc đời bị từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành những khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Vì đời con tất cả là hồng ơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, thuộc phái đoàn tòa thánh viếng thăm Syria. Vatican, tối hôm qua Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 đã kết thúc giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lắng nghe. Thứ năm hôm nay, công nghị giám mục thế giới bước sang giai đoạn thứ hai là đào sâu vấn đề. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chấp thuận một thay đổi nhỏ trong nghi thức phong thánh để làm nổi bật sự đơn sơ của thánh lễ theo tinh thần của công đồng chung Vatican II. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.